Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Ngọc Hòa ở Đức hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi đang sống ở Đức, năm nay 61 tuổi. Tôi bị cận thị nặng từ hơn 40 năm nay. Lần cuối cùng tôi phải dùng kính cận đã cách nay 4 năm. Lúc đó tôi phải dùng kính cận cho cả hai mắt là -17 và -18 diopter cho cả hai mắt. Sau đó bác sĩ phát hiện tôi bị cataract, tiếng Việt gọi là đục thủy tinh thể, nên đã gửi tôi đi điều trị cataract. Bác sĩ điều trị cataract đã phẫu thuật hai mắt tôi bằng tia laser. Sau đó thì lực cả hai mắt tôi đã tăng lên không ngờ, đang từ -17 và -18 diopter trước khi phẫu thuật lên chỉ còn -2,5 diopter cho cả hai mắt. Nhưng tôi nhìn mọi vật đều nhòe, vô cùng khó chịu. Lý do tôi đoán là do kỹ thuật đo cắt ghép mảnh thủy tinh nhân tạo có sai sót nên trục ánh sáng của hai mắt không gặp nhau ở một điểm nhìn, mà liên tục lệch nhau. Đề nghị bác sĩ cho biết tôi phải làm gì. Xin thành thật cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về các biến chứng sau khi mổ cataract là tôi tạm dịch ở đây là cái cườm khô. Thì cũng như mọi khi tôi chỉ xin nêu một số nhận xét chung chung và hoàn toàn có tính cách thông tin về những gì có thể làm cho bệnh nhân thấy không rõ sau khi được giải phẫu cataract. Và tôi xin trước hết nhắc lại một số khái niệm căn bản là trong bệnh cataract hay là bệnh cườm khô thì có một vết đục ở trong cái thủy tinh thể của mắt. Trong một cái máy chụp hình, chúng ta nhìn từ phía trước vào thì chúng ta thấy một cái thấu kính là một cái lens của cái camera đó. Để cho ánh sáng đi vào phía sau và ánh sáng đó nó in hình lên phim hoặc lên cái màn phim tiếp nhận ở phía sau. Thì mắt chúng ta cũng tương tự như một cái máy chụp hình và ánh sáng từ ngoài nó đi vào cũng qua một cái bộ phận như một cái thấu kính. Và cái bộ phận thấu kính đó là cái thủy tinh thể của con mắt, từ tiếng Anh gọi là lens. Thì lúc cườm khô mới xuất hiện thì người bình thường không có thấy thay đổi gì trong cái khả năng mình trông thấy, nhưng mà từ từ theo thời gian thì vết đục nó càng ngày càng ảnh hưởng tới thủy tinh thể mắt và làm cho người bệnh biết mắt mình mờ đi. Và cái hình thể sự vật có thể bị méo mó và cái người bệnh sống mắt, khó chịu lúc nhiều ánh sáng quá và dễ bị nhòa mắt lúc nhìn vào một cái ngọn đèn. Và cataract không, hiện giờ thì cataract không có chữa bằng thuốc uống được, mặc dù là trong mấy tháng vừa qua có những cái công bố khoa học người ta đang tìm cách làm một cái thuốc nhỏ mắt. Để cho tan những cái cườm khô, những cái cataract mà có thể thực hiện được ở trên thú vật rồi nhưng mà chưa có thí nghiệm ở trên người. Và cách hiện nay, cái cách chữa trị duy nhất là giải phẫu, có nghĩa là mổ, và bác sĩ sẽ lấy cái thủy tinh thể vẫn đục ra khỏi cái vỏ. Nó có một cái vỏ nó bọc xung quanh ở đó, cái vỏ đó nó trong suốt. Thì bác sĩ lấy cái ruột nó bị đục ra khỏi cái vỏ còn trong. Cái vỏ đã chứa đựng cái phần đục đó và người ta thay thế vào đó bằng một cái kính nhân tạo bằng plastic. Người ta nhét vô trong đó và trong tiếng Anh người ta gọi cái đó là intraocular lens, viết tắt là IOL. Bây giờ nói về những cái biến chứng có thể xảy ra sau khi mà mổ cataract. Thì cái biến chứng thứ nhất gọi là vết đục mặt sau của cái vỏ bọc thủy tinh thể. Từ tiếng Anh người ta gọi là posterior capsule opacities. Opacity là cái đục và capsule là cái vỏ bọc và posterior là cái mặt sau. Thì đây là một trong những cái biến chứng thường xảy ra nhất là lúc bác sĩ lấy cái thủy tinh thể đã hư ra khỏi cái vỏ bọc mà chúng ta nói là cái vỏ trong suốt đó. Thì để thay thế bằng cái thủy tinh thể nhân tạo thì trong chừng 20% các trường hợp một số tế bào biểu bì là epithelial cells của cái thủy tinh thể nó còn sót lại và sau đó nó mọc lên cái mặt sau của cái vỏ của cái capsule, làm cho cái vỏ đó nó đục đi, nó không còn trong suốt và bệnh nhân thấy mờ. Thì thời gian có thể là lúc bệnh nhân đang hồi phục cái phẫu thuật đó, hoặc là vài tháng sau đó, hoặc là một cái thời gian lâu hơn. Thì cái cách chữa cái bệnh đó gọi là capsulotomy. Capsulo có nghĩa là cái vỏ bọc và tomy có nghĩa là cắt ra. Thì cái chữa trị nó cũng khá giản dị và nó thực hiện ở trong phòng mạch là ngoại chẩn và có lẽ chừng vài phút thì xong. Bác sĩ mắt dùng một cái tia laser, nó laser rọi vào mắt và nhắm vào cái vùng của cái capsule, cái vùng của cái vỏ đó nó bị đục, Và cái tia laser nó phá hủy những cái tế bào biểu bì, epithelial cells, những cái tế bào biểu bì đó. Và bệnh nhân thấy rõ ràng trở lại. Và cái từ người ta hay dùng trong cái này gọi là YAG, laser capsulotomy. Thì sau đó bác sĩ có thể cho thuốc nhỏ mắt, và những cái thuốc nhỏ mắt này nó có tác dụng, nó làm giảm viêm, nói nôm na là nó giảm sưng. Và bệnh nhân có thể thấy rõ lại nội trong ngày và sinh hoạt như bình thường. Thì tuy nhiên trong một cái thời gian ngắn sau đó, bệnh nhân có thể thấy như là ruồi nó bay ở trước mắt, những cái đốm đen nó bay, nó nổi ở trước mắt. Từ tiếng Anh cho cái hiện tượng này gọi là floaters, float là nổi lên, những giống như là những cái phù vân nó bay ở trước mắt. Hay là mousse volant, nếu mà chúng ta nói tiếng Pháp thì người ta so sánh với là những con ruồi nó bay. Và các floaters này nó sẽ hết sau vài tuần. Thì cũng như là phẫu thuật lấy cataract thì capsulotomy là cắt cái vỏ đó là một cái thủ thuật rất an toàn. Tuy nhiên về biến chứng sau khi làm capsulotomy thì nó có cái vấn đề là cái risk, cái cơ nguy là cho nó tróc cái võng mạc. Thì sau khi mà trong lúc mổ cataract và sau đó thì nói chung có chừng 1% cái cơ nguy là cái võng mạc hay là cái võng mô, cái retina nó bị tróc ra ở phía sau. Và cái cơ nguy bị tróc cái retina này nó tăng thêm 1% nữa, tổng cộng là chừng 2% sau khi làm capsulotomy. Bây giờ có một cái tình huống thứ nhì nữa là làm cho người ta thấy mờ sau khi người ta được phẫu thuật là cái thấu kính nhân tạo nội tròng nó nằm ở trong tròng. Nó không nằm, không có đúng chỗ, nó bị lệch chỗ. Và cái từ khoa trong tiếng Anh người ta gọi là dislocation, là nó tróc ra khỏi cái chỗ bình thường của nó, hoặc là displacement là nó cũng đi ra khỏi cái chỗ đúng của nó. Dislocation or displacement of the intraocular lens. Và khi mà đặt thấu kính IOL là nội tròng vào trong cái vỏ mà trong đó, thì có thể trong một số trường hợp cái thấu kính mà nhân tạo đó nó không có nằm đúng cái vị trí đáng lẽ nó phải nằm. Lý do khác nhau là vì có thể là cái vỏ chứa thủy tinh thể đó nó rất mỏng, thực sự cái bề dày của nó chỉ dày bằng có một hồng cầu mà thôi. Thì có thể lúc mà bác sĩ mắt lấy cái cataract ra nó đã bị rách, và do đó cái intraocular lens nó vào nằm nó không có đúng cái chỗ. Thứ nhì nữa là những cái nó có những cái sợi giống như cái sợi chỉ nó dắn, nó giữ cái capsule đó nó vào một cái đúng chỗ của nó. Chúng ta có thể ví giống như một cái sợi dây mà nó giữ cái lens, giữ cái thấu kính của cái máy ảnh nằm yên ở đó. Thì những cái sợi dây đó nó có thể bị đứt. Mà cái sợi dây đó nó gọi là zonules, nó có thể bị đứt, và do đó cái thấu kính nó không có nằm đúng chỗ. Và một lý do nữa khác là cái lens mà người ta gắn vào trong mắt nó có những cái tay, từ tiếng Anh gọi là arms, những cái cánh tay, chúng ta có thể nói như nó có những cái cánh để mà nó neo cái đó đúng ở trong đó. Nhưng mà khi trong cái khi mà để vô, có thể những cái cánh này nó bị hư hay là nó bị gãy, thành ra nó không có neo cái IOL là thấu kính nhân tạo đó đúng vào trong cái vỏ capsule. Và nếu mà thật sự là cái IOL nó bị lệch, thì bác sĩ mắt cần được bệnh nhân cho biết sớm để định bệnh và để may hoặc là để giữ nó lại cho nó đúng chỗ, hay là có khi người ta phải thay một cái IOL khác. Nếu mà để quá 3 tháng thì có thể khó lấy cái IOL cũ ra, là vì nơi mổ nó đã thành hình thèo, nó scarring. Nó dính cái thẹo, nó dính chặt lại, khó lấy ra. Và trong về cái mặt này thì một cái nghiên cứu trên 17.000 trường hợp của Mayo Clinic, là một cái nhà thương nổi tiếng ở bên Mỹ, thì cho thấy là cái tỷ lệ sau 10 năm sau khi làm mổ cataract, thì có 1.000 người thì có một người bị cái vấn đề này. Sau 20 năm thì có chừng 7 người. Và sau 25 năm người ta theo dõi lâu thì người ta thấy 1.000 người mổ cataract thì có 17 người bị cái vấn đề này. Một vấn đề khác nữa là mờ mắt là cái tróc võng mô hay là võng mạc, là detachment of the retina mà chúng ta đã nói ở trên. Thì có thể một số người tuy là con mắt ở phía trước người ta rõ, nhưng mà cái phía sau là cái nơi mà chiếu hình lên nó bị bong ra, nó bị tróc ra, thành ra cái màng nó méo mó, và cái này phải cần bác sĩ chuyên môn về cái võng mô, retina specialist họ chữa trị gấp rút, nếu không thì nó có thể đưa tới bệnh nhân bị mù. Một số người nữa là họ có thể vẫn bị mờ mắt sau khi đã giải quyết những cái vết đục ở trong cái cataract, của trong cái lens, là vì những cái bệnh khác nhau ở phía sau võng mạc, như là một số người thì họ bị thoái hóa điểm vàng gắn liền với lại cái người cái tuổi cao, cái người già, là macular degeneration. Macula là một cái điểm, gọi là cái điểm vàng, nó nằm ở gần như là trung tâm của cái võng mô, và làm cho những cái người già họ không có thấy rõ cái vùng trung tâm của cái thị trường của họ, visual field, thị trường. Và một những cái bệnh võng mạc do cái bệnh nhân bị tiểu đường không kiểm soát, và cái bệnh tiểu đường nó ảnh hưởng tới những cái mạch máu nuôi dưỡng cái võng mô, cái phía sau của con mắt. Thì trong trường hợp mà vị thính giả hỏi thì vị thính giả không có cho biết là chuyện ông nhìn mọi vật nó đều nhòe xảy ra lúc nào. Thì ông cho biết là ông phẫu thuật được cách đây chừng 4 năm và có vẻ như sau đó thì thị lực tốt, và theo như tôi hiểu cái lời ông nói thì chỉ gần đây thôi thì ông mới thấy bị nhòe và khó chịu. Thì dù sao chúng ta cũng không có tham vọng giải quyết một cái bệnh rất chuyên môn thuộc về lĩnh vực của bác sĩ chuyên về mắt, và cần bác sĩ khám lại để định bệnh cho ông qua tình trạng hiện nay của ông là như thế nào. Và nói một thêm lần nữa là ông cần phải đi khám bác sĩ mắt của ông và để cho bác sĩ lo về cái chuyện đó. Chúng ta chỉ bàn ở đây để cho chúng ta có những cái kiến thức tổng quát và cùng học hỏi với nhau mà thôi. Thì việc này là phải do bác sĩ chuyên khoa mắt của ông kết luận. Tuy nhiên trước khi mà đến bác sĩ chuyên khoa mắt thì ông nên sắp xếp lại các diễn biến trong 4 năm vừa qua, nếu mà từ đó giờ ông chưa khám lại, và xảy ra như thế nào, để mà trình bày với đời bác sĩ mắt để họ có thể hiểu về cái bệnh sự của ông hơn và có thể đi đến một cái kết luận chính xác hơn về cái bệnh tình của ông. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.